Như vậy thì khi đó đói ăn hai củ khoai lang cảm thấy ngon, tại sao sáng nay đói ăn hai củ khoai lang lại cảm thấy khổ? Thì khổ tại chỗ nào? Có phải là tại mình chấp mà ra hay không? Đó là tôi nói một ví dụ nhỏ để cho quý vị thấy rõ ràng từ cái chấp mà người ta trở thành đau khổ. Đó là cái câu chuyện đơn giản. Bây giờ đi thẳng vào cái bài giảng, thì tôi kể câu chuyện ở trong kinh để giải thích cho quý vị thấy cái lý do khổ vì chúng ta chấp. Đây là tôi dẫn trong kinh Chú Lâu Na ở trong Hán Tạng thuộc về bộ Tạp A Hàm. Nói rằng một hôm nọ, Đức Phật ở tại vườn Xá Vệ, rừng ông Kỳ Đà, vườn ông Tóc Cô Độc. Khi đó, Ngài Chú Lâu Na đi đến chỗ Phật. Bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn đến cái chỗ vắng vẻ yên tu, yêu cầu Thế Tôn phương pháp, dạy cho con một phương pháp tu đơn giản để con về đó yên tu. Thì khi yêu cầu như vậy, Đức Phật mới bảo rằng: Được, ta sẽ dạy cho ông. Đức Phật bảo rằng: Nếu con mắt thấy sắc trong đuổi theo và chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Nếu con mắt thấy sắc mà không đuổi theo, không chấp chặt, đó là gốc an vui. Lỗ tai nghe tiếng, nếu không đuổi theo, không chấp chặt, đó là an vui. Nếu đuổi theo và chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Lỗ mũi ngửi mùi, nếu đuổi theo chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Nếu không đuổi theo, không chấp chặt, đó là cái gốc an vui. Lưỡi nếm vị, không đuổi theo, không chấp chặt, thì đó là an vui. Nếu đuổi theo chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Thân xúc chạm, nếu đuổi theo, nếu chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Không đuổi theo, không chấp chặt, đó là an vui. Rồi ý duyên với pháp trần, nếu chấp chặt, nếu đuổi theo chấp chặt, đó là gốc đau khổ. Không đuổi theo, không chấp chặt, đó là gốc an vui. Nhưng có bài kinh khác cũng thuộc nhà Cú Lâu Na thì lại nói: Nếu con mắt thấy sắc, đuổi theo chấp chặt, đó là xa với Niết Bàn. Không đuổi theo, không chấp chặt, đó là gần với Niết Bàn. Cho tới ý duyên với pháp, không đuổi theo, không chấp chặt, đó là gần Niết Bàn. Còn nếu đuổi theo chấp chặt là xa với Niết Bàn. Đó là cái bài kinh Phật giảng đơn sơ cho Ngài Chú Lâu Na nghe. Thì Ngài Chú Lâu Na nghe rồi thì Ngài mới từ giả Phật để đi đến chỗ khác tu. Thì khi đó Đức Phật hỏi: Ông định đi đâu? Thì Ngài Chú Lâu Na bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn đến Trung Tây ở nước Trung Na con tu. Thì Phật liền cảnh cáo: Nó không được. Dân ở xứ Trung Na nó hung hăng bạo ngược lắm, ông đến đó nó sẽ mắng chửi mạ nhục ông, thì ông nghĩ sao? Thì Ngài Chú Lâu Na bạch: Nếu họ mắng chửi mạ nhục con, thì con nghĩ rằng những người này còn hiền thiện vì họ chưa có dùng đá ném, dùng đất chọi con. Rồi Phật hỏi: Nếu họ dùng đá ném đất chọi ông, thì ông nghĩ sao? Thì Ngài trả lời: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ cũng còn hiền thiện vì họ chưa dùng cái tay để đánh đập con. Phật hỏi: Nếu họ dùng tay đánh đập ông, thì ông nghĩ sao? thì nghe nói rằng Bạch Thế Tôn, con nghĩ là họ cũng vẫn còn thiền thiện vì họ chưa lấy cây gậy mà đập con. Thì Phật nói nếu họ lấy dùng cây gậy đập ông thì ông nghĩ sao? Thì Ngài trả lời, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ cũng còn hiền thiện vì họ chưa dùng tới gươm giáo để mà đâm chém con. Phật nói nếu họ dùng gươm giáo đâm chém ông thì ông nghĩ sao? Thì Ngài bạch, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ cũng vẫn còn hiền thiện vì họ chưa có giết con chết. Phật hỏi nếu họ giết ông chết thì ông mới nghĩ sao? Thì Ngài nói, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ rất là hiền thiện vì đệ tử của Phật có nhiều vị thấy cái thân nhớt nhúa muốn bỏ nó mà không biết làm sao. Bây giờ con nhờ những người này họ giúp phương tiện để cho con bỏ cái thân nhớt nhúa, thì đó là họ giúp con rồi. Phật khen đó, được, nếu vậy thì ông nên đến phương Tây để mà độ những người chưa được độ. Thì Ngài sang chỗ đó, Ngài ở chỉ có 3 tháng ăn cư thôi, Ngài tu chính tam minh được quả A La Hán 3 tháng và độ cư sĩ nam, cư sĩ nữ tổng số là 1.000 người. Thì quý vị thấy tu mau không? Đó là cái đặc điểm mà tôi thấy cần phải nêu lên. Nếu giảng đọc qua thì quý vị thấy nó đơn giản quá, nhưng bây giờ chúng ta đi sâu từng chi tiết để thấy tại sao mà cái pháp tu nó quá đơn giản mà ngày tu chỉ có 3 tháng chính được tam minh và đắc quả A La Hán. Chúng ta tu được mấy tháng mấy năm, có nhiều vị xuất gia 10 năm 20 năm mà quả gì cũng có hết. Kể cả tu đạo hoàng cũng không được nữa, đừng nói là A La Hán. Ngài chỉ tu 3 tháng thôi đó. Thì như vậy đặc điểm nào mà Ngài tu mau đắc đạo như vậy? Thì đây chúng tôi nêu lên cái pháp của Phật dạy tu đó, nó là một cái pháp rất là kỳ đặc, mà nó là cái nồng cốt của đạo lý mà lâu nay chúng ta xem thường. Bây giờ tôi đi từ thứ tự. Tại sao nói rằng con mắt thấy sắc, đuổi theo chấp chặt, đó là cái gốc đau khổ, đó là xa với niết bàn. Còn nếu con mắt thấy sắc, không đuổi theo, không chấp chặt, đó là hết đau khổ, là gần với niết bàn. Giờ tôi hỏi quý vị, con mắt của chúng ta nhìn nó đều thấy giống hệt nhau hay là có sai biệt? Chắc đa số nó giống nhau, phải không? Nhìn nó giống nhau, nhưng mà sự thật không phải vậy. Bây giờ tôi hỏi, giả sử như có một số quý vị đi ra chợ, đến hàng vải quý vị mua, và khi đó hàng vải chỉ có một thứ vải, nhưng mà nó tới 5 màu: xanh, vàng, trắng, đỏ, đen, 5 sắc. Thì tất cả quý vị ra đều lựa một màu hay là mỗi người thích mỗi màu? Nếu người thích cái màu xanh thì thấy màu xanh đẹp cho nên mua màu xanh. Người thích màu hồng, thấy màu hồng là đẹp, mua màu hồng. Người thích cái màu trắng, cho màu trắng là đẹp, mua màu trắng. Thì như vậy 5 cái màu khác nhau, nhưng mà vải chỉ có một thứ. Nhưng mà quý vị có thể đều đồng ý một thứ màu, hoặc là màu hoặc màu trắng là tuyệt đẹp, hay là mỗi người chọn mỗi màu khác nhau. Chắc rằng nếu mà người ta chỉ thích có một màu thì không ai nhuộm cho nhiều thứ, phải không? Mà có chuyện có nhuộm nhiều thứ là tại vì cái sở thích chúng ta nó khác. Có người nhìn thấy màu xanh đẹp, người khác lại nhìn thấy màu hồng đẹp. Như vậy thì cái đẹp của màu xanh là cái đẹp thật, hay là cái đẹp của màu hồng là đẹp thật? Nếu người thích màu xanh thì tự nhiên nói cái màu này là đẹp đối với mình, phải không? Mình cho màu này là đẹp. Mà nếu con mắt mình nhìn giống nhau thì người này nói đẹp thì người kia cũng phải nói đẹp chứ. phải không? Nhưng mà tại sao người này nói cái này đẹp, người kia lại nói cái khác đẹp? Thì như vậy con mắt có giống nhau không? Nó không giống nhau. Mà đã không giống nhau mà nếu chấp chặt rằng cái thấy của mình là chân lý, tôi nói màu xanh là đẹp, cái này là chân lý, thì cái người nói màu đỏ là đẹp, đây là cũng chân lý, thì hai người đó có cãi lộn không? Đó. Như vậy thì nếu hai người, người cho màu xanh là đẹp, người cho màu đỏ là đẹp, ai cũng cho là chân lý hết, thì hai người sẽ cãi lộn nhau, phải không? Bởi vì mình nói như thế này là chân lý, mà chân lý thì đâu có hai, phải không? Nếu cái xanh là chân lý thì cái đỏ không phải, cái đỏ là chân lý, cái xanh là không phải. Nhưng bây giờ thì hai người lại chấp hai cái khác nhau, mà ai cũng cho là chân lý hết, có cãi chưa? Mà nếu cãi không xong thì sao nữa? Nếu mà đấu tranh bằng miệng không được thì tới đấu tranh bằng tay, phải không? Mà đấu tranh bằng tay được thì thêm gãy. Như vậy có phải là gốc đau khổ chưa? Đó. Mà đó là một cái điều mà quý vị thấy rõ ràng là chúng ta không có thấy giống nhau, mà ai cũng cho rằng thấy như có một. Đó là cái trường hợp mà tôi nói rất là thông thường đó. Còn một trường hợp khác ở thế gian này, tôi nói nếu mà con mắt người ta thấy giống nhau á, thì sẽ có những cái tình trạng thiên hạ than thân tách phận nước bao nhiêu. Bởi vì nếu người ta, mấy cái chú thanh niên thấy cô nào đẹp là chỉ biết cái cô đó đẹp, còn mấy cô kia đều xấu hết á, thì chắc là những người bị liệt vào cái hạng xấu á, tuổi thanh không? Có ai nói hạng xấu, phải không? Như vậy thì sẽ có cái than thân tách phận không biết bao nhiêu. Nhưng mà nó tốt một cái là người này thấy người A nó đẹp, nhưng mà người kia lại thấy người B là đẹp. Bởi vậy cho nên trên thế gian này không ai gì hết. Thì nhờ cái thấy khác nhau đó mà nó mới có công bình như vậy, phải không? Nên nếu thấy giống một chiều á thì nó sẽ là bất công vô cùng. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái nhìn của chúng ta không phải đơn thuần chỉ thấy một mặt một chiều như nhau, mà nó còn cộng thêm với cái thói quen, cái tập quán của mình nữa. Cái thói quen, cái tập quán của mình thích cái gì thì mình thấy cái màu đó, cái hình sắc đó là liền cho nó đẹp với mình. À, còn người khác thì nếu theo cái sở thích của họ thích cái gì thì họ nhìn cũng thấy theo cái đẹp của cái sở thích của họ. Bởi vậy nên mỗi người có cái nhìn khác nhau, mà nhìn khác nhau cho nên thấy khác nhau, mà thấy khác nhau mà nếu chấp chặt thì sao? Chấp chặt là đấu tranh, mà đấu tranh thì tới đau khổ, không chối cãi được. Mà có cái đấu tranh nào mà không phiền não không? Đấu tranh là phiền não, bởi phiền não cho nên xa nước bàn. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là đuổi theo. Nếu cái mắt mình thấy sắc vừa ý, thích thú thì mình phải cái niệm yêu thích. Yêu thích thì trong 12 nhân duyên nó thuộc về gì? Thuộc về ái. Mà yêu thích thì muốn ta được, được thì phải là thủ. Mà ái và thủ là cái nhân để sanh lão bệnh tử đời sau. Đó. Bởi vậy cho nên đuổi theo nó là cái nhân đau khổ của đời sau. Đó. Mà chẳng những nhân đau khổ đời sau mà cũng là cái nhân đau khổ trong đời này nữa, phải không? Nếu mà ai cứ đuổi theo sắc hòa thì người đó là cái người bị nhiễm ô, và bị nhiễm ô thì tạo nhiều tội lỗi, cho nên hiện đời cũng là đau khổ. Đó là nói cho mắt. Bây giờ lỗ tai, lỗ tai với vị nghe có giống nhau không? Thường thường thì ở thế gian hay nói cái gì mắt thấy tai nghe đó thì cái đó mới là lẽ thật, phải không? Còn mắt chưa thấy tai chưa nghe đó là chưa lẽ thật. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, lỗ tai chúng ta nghe nó có giống thật nhau không? Và dần hết như một buổi chúng tôi nói pháp ở đây, tất cả quý vị nghe, quý vị đều hiểu giống nhau hay là có khác nhau? Có kẻ thì hiểu thế này, có người thì hiểu thế kia, có người thì cho cái đoạn này thì dễ hiểu, có người lại cho đoạn kia là hay. Mỗi người có cái nhận định khác, phải không? Tại sao có nhận định khác? Đó là do cái trình độ quân tập của mình khác. bởi cái trình độ dung tập khác, cho nên cái người dung tập đạo lý ít thì nghe những cái chuyện thí dụ hay là những cái câu chuyện dễ nhớ dễ hiểu, còn những người có trình độ dung tập sâu cao thì những cái chỗ mà lý cao siêu á, nghe cái mình thấm được thì cảm thấy hay. Thì như vậy cái hay là cái hiểu nó lại sai biệt nhau. Cùng nghe một lượt mà cái cả thì hiểu sâu, người thì hiểu cả, cả thì thích đoạn này, người thì chịu đoạn kia, thì như vậy cứ nghe có một tiếng hồn đó. Rồi thêm cái nữa, tôi thí dụ như có người mới học đà ở trung cấp rồi ngồi trải đàn, thì có những người mới học đàn gọi là lủng bủng á, hạ tóc á, nghe cái người đàn người trung cấp nghe cái khen hay chê, mà khen đàn hay quá. Nhưng mà có cái anh nào chuyên nghiệp cao cấp mà nghe á thì khen hay chê. Như vậy thì cũng một chiếc đàn đó, mà tại sao cái xuống dưới thì khen, xuống trên để chê? Thì quý vị thấy nó có giống nhau không? Lẽ ra nghe một tiếng đàn của người đó cả thì đều phải nghe như nhau, thì phải nhận định giống nhau, nhưng mà cả thì chế, người lại chê. Thì đó là tại đâu? Có phải là tại cái lỗ tai mình khi nghe đó, nó cộng thêm cái dung tập, phải không? Nếu mà dung tập chuyên về cái nghề đó đã tới cái trình độ cao rồi thì nghe cái người mới học mới biết mà trải đàn thì mình thấy nó chưa có hay, cho nên mình chê. Còn nếu mình mới dung tập sơ sơ một chút một chiều thì nghe cái người mà họ hơi thuần thục hơn họ trải thì mình khen nức nở, phải không? Thì như vậy cùng một cái nghe mà nó phải cộng thêm dung tập nữa. Bởi vậy cho nên cái nghe nó có sai biệt nhau chứ nó không giống nhau, phải không? Mà nếu cái chú nghe đàn mới học lủng bủng đó nghe cái kia cho ông đàn hay quá, cho hay là chân lý, thì cái ông mà giỏi kia nghe ông chê, thì cái ông mà khen hồi nãy bị người ta nói rằng cái đàn nó là dở, mà hồi nãy mình khen là hay, bây giờ cái chê chính đàn nó dở thì mình có nổi tức không? Nếu mình nổi tức thì gọi đó là gì? Đó là chắc, phải không? Mình chắc cái nghe mình đó là thật. Rồi mình cho cái đó là hay mà người kia lại cho nó là dở, cho nên mình trái với cái hiểu của mình nổi tức lên. Mình tức lên rồi sao? Rồi cãi lộn, phải không? Rồi cãi lộn rồi tới đầu. Như vậy thì quý vị nghĩ, mình nghe mình cho là hay, người kia cho là dở, là hai cái khác nhau. Khác nhau mà nếu ai tính chấp là chân lý thì có thể cãi. Rồi cái cãi đó nếu không ngã ngủ thì sao nữa? Rồi có thể đánh lộn, phải không? Như vậy thì từ cái chuyện nghe đàn mà xanh lên cãi lung tung đó là lỗi tại cái gì? Là lỗi tại cái chấp, phải không? Cái chấp mình là chân lý. Mà quý vị có hay cãi gì đó không? Có khi nghe, ví dụ là ngồi nghe giảng rồi mình thích cái đoạn đó quá, mình nói đoạn nó hay, ra mới kể cho huynh đệ nghe. Huynh đệ nói không có hay, đoạn kia mới hay, được chưa? Mình thấy hay, mình tin ra nó là hay, mình nói tưởng là không trả, ai già lại không chịu nói cái khác hay, thì thành ra chính cái đó là cái mình vượt cõi, phải không? Nếu mà chúng ta không có cái cởi mở đó, thì cái chuyện cãi lẫy sẽ xảy ra liên liên, phải không? Đó là cái chuyện mà tôi nói ở trường hợp nghe đạo là cũng có khi phải cãi lộn, phải không? Huống chuyện huống chi là chuyện nghe đời. Đó là cái tiếng, đó là không thiệt. Mà mình chấp theo cái nghe của mình, rồi mỗi người thấy mỗi khác nhau. Bởi thấy khác nhau, nếu ai cố chấp thì sẽ có đấu tranh, mà đấu tranh thì đưa tới đau khổ. Bởi vậy cho nên nói nghe mà cố chấp, nghe tiếng mà cố chấp là cái nhân đau khổ. Mà đau khổ thì nó là xa với nhất là. Đó là nói chuyện cố chấp. Bây giờ nói chuyện đuổi theo, nếu nghe tiếng hay mà đuổi theo thì cái dần hết á. Ví dụ như bây giờ có một Phật tử nhà cũng vừa phải làm đủ ăn thôi, nhưng mà mê âm nhạc quá trình, nghe nhạc cái là thích, là sai xưa. Vỡ nào mà không được nghe nhạc là coi như là buồn bã. Thành ra vỡ nào cũng nghe cái nhà hát nào có kịch có nhạc thì đều có mặt. Thì như vậy gia đình không dư giả mà có mặt đều đều vậy thì sao? Thì có phải hụt, có phải thiếu không? À, như vậy thì vì mình đuổi theo cái tiếng, mê sai theo cái tiếng, khiến cho mình phải khổ sở, vì tốn hao, thiếu thốn, rồi gia đình, cha mẹ, vợ con, anh em, người ta cũng tìm cách. Như vậy là đuổi theo cũng là cái nhân của đau khổ. Đó là tôi nói trường hợp con mắt và lỗ tai. Bây giờ lỗ mũi mình ngửi giống nhau không? Quý vị nghĩ lỗ mũi ngửi giống không? Lỗ mũi lại cũng không giống nghe học. Nó cũng tùy theo cái nguyên tập. Chứ không phải là ngửi cái đó mình nói thơm là người ta cũng nói thơm, cái đó mình chê hôi là người ta cũng chê hôi. Không phải như vậy. Có cái như gần hết là tôi thấy gần đây có nhiều người họ mua hương ở ngoại quốc đem về thắp. Thì có người thắp cái hương nó lên, nó hương thiệt là thơm. Nhưng có người nghe ôi nhức đầu quá chuyện đó. Thì như vậy là sao? Cũng cái mùi hương đó mà sao người lại chê thơm, người thì lại chê nhức đầu. Thì đó là một cái điều mình thấy khó mà hiểu rồi, phải không? Đó. Rồi trường hợp thứ hai nữa, trường hợp bây giờ có người ở miền Nam quen ăn sầu riêng, rồi có người ở miền Trung, miền Bắc không ăn sầu riêng. Bây giờ để cái sầu riêng đó cái thì cái người mà quen ăn thì nó thơm nữa thôi, còn người chưa quen ăn thì nói sao? Rồi nó xuống rừng chứ không nổi. Như vậy thì sao? Kết quả là thế nào? Nó là thơm hay nó là hôi? Đó, thì quý vị xét thử coi. Như vậy thì cái người mà nói thơm chắc chắn nó là thơm, có người nói hôi chắc chắn là hôi á, thì có cãi lộn không? Rõ ràng hai người đều có ngửi hết mà, ai cũng ngửi được cái mùi đó. Nhưng một người thì khen thơm, một người thì chê hôi, thì lá thật nó về đâu? Rồi nếu bây giờ hai người cãi, người nói thơm người nói hôi, hai người cãi không nhỏ lẽ, và kiếm người thứ ba làm chứng, quý vị chịu không? Nếu người thứ ba là cái người quen ăn sầu riêng làm chứng thì nói sao? À, nó thơm. Như vậy thì cũng khó chân lý chỗ nào. Và nếu cái người thứ ba là cái người chưa từng ăn sầu riêng làm chứng thì sao? Nói nó hôi thì như vậy thì cái lẽ thật ở đâu? Thì quý vị mới thấy nó không có cái lẽ thật, mà chúng ta cứ mê lầm chấp cái gì mắt thấy, cái gì tai nghe, cái gì mũi ngửi lặng, mình chấp nó là thật. Cho nên ai nói khác đi á là mình tự, phải không? Quý vị có hay tự với điều đó không? Mà tự như vậy đó là quý vị đang thấy được lẽ thật hay là quý vị đang cố chấp? Đó là gì? Cố chấp. Cho nên người nào cố chấp là người đó hay sao? Hay cãi. Những người nào hay cãi là người cố chấp số một, phải không? Bây giờ quý vị tự kiểm mình sẽ hay cãi không? Nếu mà biết mình hay cãi đó là mình chấp số một rồi đó, phải không? Mình chấp cho nên cãi. Bởi vì cái gì á mà mình cứ nghĩ có một chiều, nghĩ có một mặt theo cái hiểu, cái thấy của mình, thì mình chấp chặt vào đó. Người thấy khác, hiểu khác đi á thì tự nhiên mình sẽ cãi. Bởi vậy cho nên cãi là gốc của chấp, chứ không gì lạ hết chứ. Đó. Thì như vậy là quý vị tin lỗ mũi mình đúng chưa? Chưa đúng thì thôi đừng chấp, phải không? Cho nên nếu người nào cứ chấp chặt vào cái lỗ mũi mình nghĩ là đúng thì người đó sẽ đấu tranh. Đấu tranh với người ngửi khác với mình, mà đấu tranh thì đau khổ. Đau khổ cho nên xa với nhất bàn. Còn mình không chấp cho nên mình không đấu tranh, không đấu tranh nên không đau khổ. Đó là gần với nhất bàn. Như vậy quý vị thấy tu dễ không? Quá đơn giản, nó đâu có cái gì khó đâu. Chỉ kinh chấp dùng ra, không chấp cái là hết tiền não, hết tiền não hết đau khổ thì gần nhất bàn. Còn nếu chấp cái thì tự nhiên sanh tiền não, đau khổ thì xa nhất bàn. Chứ đâu có bắt quý vị tụng bao nhiêu biến sinh, phải không? Cũng không có bắt quý vị phải trì bao nhiêu câu thần chú, chỉ quý vị đừng chấp dùng một cái, phải không? Mà tại sao đừng chấp? Vì đó không phải lẽ thật, phải không? Nó không phải lẽ thật mà chấp thì đó là cái không tốt rồi, đó là cái lưỡi, cái mũi. Bây giờ cái lưỡi quý vị nếm nó có đúng như nào không? Cái gì mình nói ngon thiên hạ đồng ý là ngon hết chưa? Đó. Cái điều này thì quý vị thấy quá rõ. Trên một mâm cơm mà người thích món này, người thích món kia, phải không? Chính những cái điều đó là tôi hồi xưa là cụ thể nhất. Trong những buổi ăn chung với bạn bè, huynh đệ đó, thì dọn lên một mâm, người thì thích đậu hũ, người lại không thích. Người không thích đậu hũ thì tránh đậu hũ và kiếm cái khác, và người nào thích đậu hũ thì cứ nhắm vào đậu hũ, phải không? Như là mỗi người có cái thích khác, rồi có người là thích trao trở như cái mùi vậy họ thích, có người lại không yêu là như trao trở cái lắc đầu. Thì như vậy sẽ trong nhà chùa người sống mình thấy là mỗi người có một cái thích khác nhau, không ai giống ai. Mà nếu mà mình thích trao trở, mình cho nó là thượng vị, bắt thiên hạ phải ăn như mình hết á, thì người ta có cự không? Đâu có ai ý hết, phải không? Bởi vậy cho nên cái lưỡi mình nếm cũng không có giống nhau nữa. Bởi vậy nên người ta thường dùng cái chữ là khẩu vị đó, phải không? Mỗi người có cái khẩu vị khác nhau chứ nó không giống nhau. Mà nếu mình nói mình thích cái đó, bắt thiên hạ phải ăn giống mình hết á, là chịu không? Nhiều khi người cha hoặc người mẹ thương con, thấy cái này bộ ngon, mình ăn ngay ngon, cái ép đứa này ép cái kia ta ăn, và gặp những đứa con nó không ưa cái đó, mà ép nó ăn là cái khổ, phải không? Mà nó không chịu ăn cái nỗi giận lên, buồn quá. Đó thì như vậy đó là cũng là cái nhìn mà gọi là không có đúng lẽ thật. À, mà tôi nói cái chuyện này thì quý vị thấy dễ cãi lộn nhau không? Ví dụ như giờ có một cô làm bếp, bữa đó có khách, cái chủ nhà xuống bếp nấu, mà chủ nhà là quen ăn cái gì cũng mặn mặn, cái lạ ăn được. Cái hôm đó nấu canh, cái bà chủ nấu rồi cái nếm, nếm thấy vừa ăn quá, cái múc đem lên. Đem lên thì khách lớp mới vào mâm ngồi, cái người khách nó quen ăn lạ, nó liền nếm một miếng canh, chào cái này miếng canh mặn quá, nó thích không? Nếu mà toàn đứng ở dưới bếp mà nghe tên này chê mặn cái thì chắc có thật ở dưới la vọng lên liền, phải không? Tôi nếm rồi, phải không? Tôi nếm kỹ lắm. Nhưng mà thì như vậy mình nếm rồi, mình nếm kỹ, nhưng mà tại cái lưỡi mình nó quen ăn mặn, cái vừa cái lưỡi mình á thì người quen ăn lạ người ta lại thấy nó mặn, phải không? Nhưng mà mình có bao giờ mình chịu mình nếm vừa ăn mà mình nói người khác nó mặn là nổi tức liền, phải không? Đó thì chắc là cái điều này với cô ở trong gia đình làm bếp chắc thường xảy ra lắm, phải không? Nhiều cái mình nếm nếm đàng hoàng, mình tin rằng vừa ăn đối với cái miệng cái lưỡi của mình, vậy mà bị người khác chê. Người khác chê là cơ hội để mình nổi tức. À, mà nổi tức thì sao? Thì cãi, mà cãi cái thì bữa ăn hết ngon, phải không? Đó, thì đó là những câu chuyện mà chúng ta thường thấy xảy ra. Nên nhiều khi cái chuyện không phải là lớn mà vợ chồng cãi lộn nhau rầm rầm trong nhà cũng vì cái chuyện không vừa ý nhau bởi cái lưỡi người này và cái lưỡi người kia, phải không? Người thì cho như vậy là tốt là vừa ăn, người kia nói là mặn rất là lạ rồi cãi nhau đó. Thì như vậy chính vì chấp vào cái lưỡi đó mà người ta dễ có cãi lẫy, mà cãi lẫy đó là đấu tranh, mà đấu tranh thì đau khổ, mà đau khổ thì xa với niết bàn. Ngược lại mình đừng có chấp cái đó, mà không chấp thì đâu có cãi. Mình nếm mà ta chê mặn, có lẽ cái lưỡi tôi quen ăn mặn thì thôi xin lỗi, để khi khác thì nếm lại, phải không? Thì có chuyện gì mà cãi, còn cái này đâu chịu, nghe nó mặn thì nổi xanh lên liền. Đó là cái ý nghĩa của cái lưỡi. Bây giờ tới cái thanh, thanh xúc chạm giống nhau không? Quý vị thường thường cái sự xúc chạm của thanh tưởng như là nó giống nhau, nhưng mà đâu có giống. Bởi vì tôi thí dụ có một người kêu bằng béo, mình nói là mập, thấy không? Thì ở chung với một người gầy mà gọi là ốm. Hai người đã ở chung một cái phòng. Bây giờ hôm nay cái khí trời xuống khoảng 18 độ C thì cái người mập đó cảm thấy mát, mà người ốm mình cũng phát dừng. Mà phát dừng hai người ở chung một phòng chỉ có cái cửa sổ. Bây giờ cái người phát dừng thì biết là sao, chạy là đóng kín cửa sổ lại. Cái gì mà thấy lạnh nè, mình tưởng mình lạnh mà ai cũng lạnh như mình, thì mình đóng kín cửa sổ. Đó là cái chuyện rất là hợp pháp, nghĩ theo mình. Nhưng mà cái chú mập kia chú mới nghe mát mát thì đóng lại chú đực quá, thì chú sao? Bởi vì nghe nữa thì tất nhiên là mở cửa sổ. Mở cửa sổ thì ông kia lạnh quá thì sao? Thì bao nhiêu đó quý vị thấy có cãi lộn chưa? Như vậy thì hai người mà cái cảm giác nó có khác nhau, khi tiếp chạm có cái cảm giác khác nhau, mà ai cũng chấp vào cái cảm giác của mình là chân lý đó, chủ quan theo cái cảm giác của mình thì đánh lộn dễ lắm, phải không? Như vậy thì chính cái thân này, cái tiếp chạm đó nó cũng không giống nhau. Bởi không giống nhau mà chấp thì đó là cái cuộc cãi vã tranh đấu, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta ai ai cũng quen nghĩ rằng cái gì mà mình xúc chạm đó là người khác cũng thấy như vậy. Mình thấy lạnh thì cũng tưởng thiên hạ cũng lạnh, mình nghe mát tưởng thiên hạ cũng mát. Nhưng mà có phải vậy đâu. Tùy theo cái cơ thể của mỗi người mà cái lạnh, cái nóng nó có khác nhau. Đó. Thì như vậy cho nên nếu ai chấp vào cái xúc chạm của thân, chấp chính vào đó, thì đó là cái cớ để cho mình sinh ra tranh đấu. Mà tranh đấu là khổ đau, khổ đau là xa nhất mà. Như vậy thì quý vị thấy tái thân. Bây giờ sang qua cái ý, ý duyên với cái gì? Duyên với pháp trần. Mà thường thường cái ý mình á, cái này mới là cái chủ chốt của mọi sự tranh đấu. Thường thường hai vợ chồng mà cãi lộn nhau là tại sao? Không đồng ý, phải không? Không đồng ý cho nên cãi lộn. Như vậy thì ai cũng nghĩ rằng cái ý mình nghĩ thế này, người khác cũng phải nghĩ giống như vậy mới được. Nếu nghĩ khác cho mình nữa thì bực bội, bực bội thì sanh ra cãi lẫy. Như giờ quý vị có đồng ý rằng tất cả cái nghĩ của chúng ta nó không giống nhau hay là nó giống nhau? Nó không giống nhau. Tại sao nó không giống nhau? Tại vì cái duyên tập nó khác nhau. Tôi ví dụ như hai vợ chồng. Người chồng thì quen sống ở bên ngoài. Nếu mà là thương mại thì cũng giao thiệp với người bên ngoài. Là làm ruộng rẫy thì cũng cả ngày dắt cuốc ra đồng ra ruộng. Cho nên cái chuyện bên ngoài thì mình rành. Còn cái chuyện trong bếp thì mình không rõ. Còn nếu các cô thì ít đi ra đồng, ít ra ngoài, mà rầm rã việc trong bếp, nào là hủ tiêu, nào là đôi đũa, nào là trái ớt để đâu rầm lắm, phải không? Rầm từng cái một, mà những cái một nhỏ nhỏ đó nhớ kỹ, bởi nhớ những cái nhỏ quen rồi. Cho nên người chồng mà có cái gì nói chuyện hoặc làm cái gì mà nó hơi rộng ra ngoài đó thì bằng lòng không, là có cãi rồi đó. Nghĩa là mình quen nhìn cái nhỏ, lo cái nhỏ, cho nên giờ cái tâm mình nhỏ thì cũng quen. Còn người kia chỉ lo cái chuyện bên ngoài, rộng rãi bên ngoài, rồi nói cái gì cũng nói theo cái kiểu rộng rãi đó, cho nên lại ngồi bàn luận với nhau thì luôn luôn là không đồng ý, phải không? Mà nếu không đồng ý thì sao? Nếu người chồng bắt người vợ phải đồng ý với mình, người vợ thì khó có lý không chấp nhận bắt người chồng phải đồng ý với mình. Ai cũng đòi phải đồng ý với mình, mà ý của một người thì đi bên đông, người đi bên tây, thì như vậy bắt người ta phải đồng ý với mình được không? Nếu bắt không được thì sao? thì cãi, mà cãi không được thì sao nữa? À, cãi không được thì đánh, đánh không được thì sao nữa? Thì ly dị, thấy không? Đó, thì cái đó là từ cái không đồng ý với nhau đó mà nó sinh ra những cái chuyện buồn bã khổ đau không biết bao nhiêu, mà chẳng những cho mình mà còn cho những người xung quanh mình nữa. À, mà quý vị thấy đó là tôi nói trường hợp hai vợ chồng. Bây giờ nói cha với con, cha con có đồng ý nhau không? Dành đây có nhiều ông nhiều bà 60-70 tuổi than thở con nó không giống tôi, có than gì không? Cứ than với tôi đó hoài, con cái nó không có giống mình, phải không? Ai cũng đòi con nó giống mình, quý vị thấy giống được không? Đó là cái điều thiệt là không học lý chút nào hết. Bởi sao vậy? Bởi vì mình là cái thế hệ trước sự học hỏi quân tập từ gia đình tới xã hội nó khác nhau, rồi con mình là cái thế hệ sau sự quân tập học hành xã hội khác nhau, nó khác với mình thì tất nhiên cái ý của nó đã quân tập những cái sự khác rồi. Mình với nó hai trường hợp quân tập khác nhau mà bắt nó giống mình là không giống được. Nếu mà đứa bé bây giờ 15 tuổi, người cha là 60 tuổi thì cách bao nhiêu thập kỷ? Nó là 4 năm thập kỷ. Mà đã 4 năm thập kỷ và bắt giống nhau thì làm sao mà giống được? Nếu cái đứa bé bây giờ mà giống cha nó thì nó bạn bè nó là sao? Nó lạc hậu, nó lạc hậu gì đó, nó cổ lỗ kỹ quá. Cha mẹ thì 60-70 tuổi mà nó bây giờ mới 15 tuổi mà giống thì tất nhiên nó là chưa. À, bởi vậy cho nên chúng tôi nhắc cái chuyện phải chưa, phải chưa tức là trước chúng tôi cha mẹ ông bà của chúng ta hồi trước á, thì mấy ông cụ già chưa thì đầu sao, đầu để tóc rồi búi tóc đàng hoàng, phải không? Rồi thì đi đâu là đội nón cũ qua chơi rồi tẩy ngựa rồi ta gọi như vậy, đó là tham trả đẹp đó. Rồi tới cái đàn con mà khi thời Pháp như đi học Pháp chút ít rồi á thì nó sao, nó tóc ngắn để ra giả mình người dân minh, phải không? Thấy mình dân minh, ba mình nhìn lại ba mình thì sao, mình nói ba mình là hậu, còn để củ gừng củ tỏi gì đó. Thì như vậy thì rõ ràng là mình thấy ba mình là hậu, mình là dân minh, nhưng mà ba mình có giận mình không? Thì ông già giận, nói con cái nó không có hiếu thảo. Bởi vì hồi xưa học thì học nho, mà nho học thì có những câu thân thể phát thu thọ ư phụ mẫu, bất cương cảm hiếu chi thủy giả. Tức là thân thể mình, râu tóc của mình là từ cha mẹ sanh, mà không đậm tới nó, không cắt, không cạo đó, đó là hiếu. Nằm cái ý gì quý vị thấy không? Tức là đã nằm ý lạc hậu rồi, tức là muốn con mình nó trở về là mấy thập kỷ. Như vậy là chính mình đã lạc hậu rồi, mình mới than câu đó, chứ nó không giống mình là hợp lý, phải không? Tại vì cái lúc của mình, cái thời của mình nó khác, cái thời của nó khác, mỗi thời nó có những cái bước tiến đổi luôn luôn, nó không giống nhau. Mà bắt nó giống tức là bắt nó đi lùi, nó đi lùi tức là lạc hậu chứ gì. Như vậy hiểu vậy rồi thì nếu vậy thấy mình còn có bực tức không? Thấy con không giống mình có giận không? Mình thấy chuyện đó là đương nhiên có giận chứ. Còn nếu mình chấp bắt con phải giống mình mà nó không giống mình thì cả ngày mình buồn bã. Còn nếu mà làm quay chút nữa thì đánh nó không nghe thì đuổi đi, vân vân. Thì như vậy mình khổ hay mình vui? Đó là mình tự tạo cỏ, làm cho bản thân mình sống không có được một nguồn nguyên, mà lại tuổi thân con cái nó không thương, nó bỏ đi. Mà con cái không thương bỏ đi là tại ái, cũng tại cái chất của mình mà đó, phải không? Như vậy để thấy rằng nếu mà người nào cứ cố chấp theo cái ý mình là đúng, cái ý mình là hợp lý, rồi bắt người khác phải theo á,